tới cái bài thành cơ hiển hóa. Thành cơ hiển hóa tôi dịch là cơ thành bài lộ. Phật pháp diệu lý vô đa tự, tổ đạo huyền cơ hát nhất thinh, bất thị xung lôi âm nhất chánh, tanh giao hàm giác tận khai minh. Lý màu là dịch lý màu Phật pháp không nhiều chữ, đạo tổ cơ quyền tiếng hét to. Nếu chẳng sấm xưng vang một tiếng, làm sao tâm vỏ mầm nở tung. Những cái bài này nó rất là xúc tích, cho nên mình nghe nó khó hiểu. Nói rằng cái lý nhiệm màu của Phật pháp á, nó không phải nhiều chữ, không phải nhiều lời nhiều chữ, mà nó là một cái lẽ thật. Chỉ có ai khéo nhận, khéo thấy thì được. Câu kế đạo tổ cơ quyền tiếng hét to, còn cái đạo mà chư tổ truyền bá ở đây, đây nói lý màu Phật pháp và đạo tổ cơ quyền, đó là đối đãi để cho mình nghe cho dễ hiểu. Chứ thực ra lý màu hay là đạo tổ đều là một thôi, chỉ một tiếng hét mà mình khéo nhận thì thấy rõ được cái cơ quyền của đạo tổ. Tại sao phải một tiếng hét mới thấy? Đây mới giải thích. Nếu chẳng sấm xuân vang một tiếng, nếu không phải mùa xuân mà trời bắt đầu có sấm, thì làm sao các cái hạt vỏ cứng nó có thể nảy mầm được, phải không? Thì như vậy nhờ tiếng sấm mùa xuân cho nên đổ mưa, mà đổ mưa thì những cái hạt nó mới nẻ nứt cái vỏ, mới nảy mầm tung ra. À, như vậy thì cái tiếng sấm là báo động cho cái sự mưa. Cũng như vậy tiếng hét là để thầm chỉ cho cái chân thật vô ngôn. Có lời thì chặt buộc lòng phải hét. Như vậy cái tiếng hét là để nói cái chân thật vô ngôn, thì cái tiếng sấm là báo hiệu cho cái cơn mưa sắp tới. Như vậy thì không phải tiếng sấm mà cái hạt nó nảy mầm, nhưng mà nhờ có sấm rồi mới có mưa, rồi các cái mầm nó mới, các cái hạt mới nảy mầm được. Thì như vậy cái thành cơ này á, hay là cái cơ thành này, là để giúp cho chúng ta sớm tỉnh, sớm giác, chứ không phải là cái chuyện lạ lùng. Như vậy thì một tiếng hét là để đánh tỉnh, đánh thức chúng ta, để cho chúng ta nhớ lại mình, ngộ được mình. Cũng như là cái tiếng sấm mùa xuân khiến cho các cái mầm nó nở, nó nảy mầm, các cái hạt nảy mầm được vậy. Đến với bài kế cũng là thành cơ hiển hóa nữa. Nhất hát đương dương tuyệt điểm ai, vạn trùng quang tỏa quát nhiên khai, minh minh đại đạo bình như chưởng, cập đệ tâm không quy khứ lai. Bài kế đây nói rằng một tiếng hét đang thời bạch điểm nhơ, muôn vòng cổng khóa bỗng tung ra, đại đạo sáng ngời như tai mở, tâm không thi đạo thảnh thơi về. À, ở đây liền nói thêm cái ý nghĩa thành cơ này nữa, nói rằng một tiếng hét, trong khi một tiếng hét phát lên đó để làm cho mình dứt sạch hết những điểm nhơ. Những điểm nhơ là cái gì? Là những ý niệm lăng xăng đó. Một tiếng hét quý vị có nghĩ gì được không? Ví dụ hỏi thưa hòa thượng, thế nào là Phật? Cái ngày hét lên một tiếng lúc đó mình nghĩ gì? Khi còn bái cái lúc lui không cái nghĩ nào được hết. Đó là làm cho sạch hết những điểm nhơ. Một cái nghĩ là một điểm nhơ ở trong tự tánh. Như vậy thì ai nghĩ nhiều thì sao? Khôn nhiều chứ, phải không? Người ta cho rằng nghĩ nhiều là khôn nhiều, mà không ngờ giới đạo nghĩ nhiều là nhơ nhiều. Như vậy cho nên muốn hết nhơ thì phải bật cái suy nghĩ. Đó là cái chỗ mà nó rất là rõ. Một tiếng hét đó hết được những cái điểm nhơ, muôn vòng cổng khóa bỗng tung ra, thì cái cổng có nhiều cái vòng khóa, một tiếng hét nó tan hết. Bởi vì chúng ta tâm mình, quý vị có bị nó khóa nhiều lớp không? Chúng ta thấy như là tâm mình nó thảnh thơi, nó tự do, chứ không ngờ nó bị khóa rất là nhiều lớp. Những lớp nào? Những lớp nào? Thí dụ như ghét ai, thương ai, giận ai, hờn ai, mấy cái đó là mấy lớp khóa đó, phải không? Mấy lớp khóa mà nhờ một tiếng hét cái hết giận hết thờn cái nó tan hết mấy lớp. Chứ còn mình thì thôi đủ thứ: nghĩ thương, nghĩ ghét, nghĩ buồn, nghĩ giận, rồi cố chấp cái này, cố chấp cái kia. Bởi vậy cho nên làm con người chúng ta tưởng là chúng ta thảnh thơi lắm, ai ngờ đâu chúng ta là cái người bối rối nhất. Bối rối thì sao? Bị hết giận tới thương, hết thương tới ghét, đủ thứ hết mà không bối rối thì được. Chừng nào mấy cái đó mà nó tan ra rồi thì mình mới thực là thảnh thơi. Trong lòng không còn một niệm ghét thương thì đó mới thảnh thơi. Quý vị có ai được thảnh thơi chưa? Chứ đừng thấy ở chùa không có gia đình, không có gì hết, tưởng là thảnh thơi. Chưa chắc đâu, chưa chắc đâu, phải không? Tuy không có thương ghét ở ngoài, mà cũng còn thương đệ tử, ghét đệ tử nữa, giận đệ tử, rồi cũng còn tính thế này thế nọ nữa. Cho nên tất cả cái đó là những cái vòng khóa, nó làm cho mình phải bị cột ở trong đó. Cho nên nhiều khi chúng ta ảo tưởng rằng mình đã thảnh thơi, mà sự thật chúng ta không có thảnh thơi. Chừng nào mà chúng ta không còn có cái niệm thương ghét buồn giận vân vân thì đó mới thật là thảnh thơi. Mà muốn tan hết cái đó chỉ cần một tiếng hét, một tiếng hét của các tổ là tan hết cái thứ đó. Mà tan hết thứ đó rồi thì sao? Đại đạo sáng ngời như tay mở, đại đạo sáng như là cái bàn tay mình xè đó, bằng bình di chuyển như lòng bàn tay, rõ ràng không có xa, không có đâu mà phải tìm kiếm. Như cái bàn tay xè ra nó bằng phẳng trên trước mắt, không có gì lạ, đại đạo nó ngay đó. Nếu quý vị tan hết những cái dòng khóa buồn thương giận ghét đó thì cái đại đạo nó hiện trước mắt như cái bàn tay xè ra vậy thôi, phải kiếm phải tìm đâu hết. Như vậy quý vị thấy tu là cái gì xa lạ không? Nó thực tế 100% ở trước mắt mình. Cho nên cái câu kết: tâm không thi đậu thảnh thơi về. Đó mới là thảnh thơi. Tâm không, tức là không tất cả những cái niệm thương ghét buồn giận vân vân, như là phải quấy hơn thua đó, nó đều sạch hết, thì người đó là người thi đậu, là người đạt đạo. Lúc đó mới thật là thảnh thơi, đi đông đi tây không gì trở ngại nữa. Còn nếu tâm mà còn có thì nó bị cột, bị trói, cho nên chưa có thảnh thơi. Như vậy thì chúng ta tu muốn đến cái chỗ hoàn toàn tự do, tự tại, mà cái từ chuyên môn gọi là giải thoát, là phải bật dứt những cái niệm thương ghét, giận, hờn, hơn, thua, phải, quấy, vân vân. Những cái đó nó tan biến hết thì mới thật là con người giải thoát, mới thật là con người tự tại, gọi là thi đậu, đi về thảnh thơ. Còn thôi thì chắc thi rớt, về khổ sở, về đi vừa buồn vừa khóc chứ không có thảnh thơ nữa. À, như vậy thì ở đây quý vị muốn thi đậu thì ráng cái bài thi là ở chỗ đó đó. Thôi còn mấy bài giảng không hết thì để kỳ sau.